Cái đó là cái lòng tham của con người ở trong cái mê cảnh bất minh. Chứ còn thiệt ra cái luật quá quá sinh sanh đâu có đòi hỏi cái đó. Hỏi chúng ta thiết tưởng sơ khai thế giới, đâu có xe hơi mà đốt xe hơi, vàng bạc đâu mà đốt. Nhưng mà ngày nay người càng ngày càng đông, thấy không? Nếu mà không, mấy người đó không có luân hồi lại được á, nếu mà không có đốt vàng bạc, không đốt xe hơi, không có luân hồi lại được á, thì đâu có người ta ở ngày nay, thấy không? Cái luật định nó có rõ ràng cái thể, nhưng mà họ bày ra, ông thầy chùa ông bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ để cho có công ăn việc làm, như tôi thường nói vậy đó. Cũng bây giờ cụ đặt cái xe hơi thì cũng có một số người kiếm được số tiền đó để sinh hoạt. Còn nếu bà cụ không chết thì cái tiền đó đâu có đem ra được, cắt tủ sắt hoài nó cũng mục. Cho cái kinh tế nó luân chuyển tùy theo những cái xứ chậm tiến. Xứ mình thuộc về xứ chậm tiến, rồi sau này nó văn minh rồi nó không còn nữa. Chậm tiến chừng nào nó bày đủ chuyện hết á, buôn bán xui cúng thờ đủ thứ hết rồi. Còn người ta cái xứ người ta văn minh, kinh tế đầy đủ thì có thất nghiệp khai bộ lao động, có công an việc làm liền, nó đâu cần cúng, phải không? Tại cái xứ mình nó chậm tiến thành nó dễ. Nhưng mà sau này rồi cũng không còn nữa đâu, hết. Sau này chùa miếu đồ cũng bớt hết. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ họ bị vì chiến tranh động loạn lên đồng, kẻ xưng Quan Âm người xưng Phật, rồi mắt phàm thế gian không hiểu, tin vô đó mà thờ phượng, cho thiệt ra nó không có Phật mà không có tiên nào mà xuống đây hết rồi, ma quỷ thì có.
Để cảm ơn các bạn. Vì sẵn dịp luôn đây mấy ngày nữa là qua năm mới, vậy tôi cũng có đôi lời xin cầu chúc cho ông Tám qua sang năm sức khỏe dồi dào, rằng ông Tám vẫn bằng đạo theo tu luyện giống hình nhiều Tám ngày nay.
Tôi cũng xin chúc cụ được mọi sự may mắn và tự tu tự tiến, rồi sẽ sau này ngày nào cũng như ngày mùng một.
Dạ, xin phép ông Tám. Dạ, tôi xin thưa với quý bạn đạo bên nam và bên nữ, cũng còn ít ngày nữa đây, rồi ba ngày nữa bước qua năm mới. Tôi thì sức khỏe không được dồi dào, không có đi đây đi đó được, thì sẵn bữa nay gặp quý bạn đạo đông đủ, tôi cũng xin có lời chúc mừng cho quý bạn đạo được một năm mới cho vui chơi và đầy hạnh phúc, như là cố gắng đặng nghe theo lời của ông Tám chỉ bảo mình, đặng tu cho nó mau được thành công. Dạ, dạ, cảm ơn.
Cái nằm con máy cho cậu Tám nói mà nằm kìa.
Máy gì?
Con tao là cậu đưa mà.
Bày nữa, bày nữa. Bày cái gì nữa?
Không có chuyện của tôi mà. Không có chuyện của cậu Tám không? Cậu Tám mình chết vì đạo, mình chơi vì đạo mà. Khi nói cho tôi về cái hát tùm lum cà la cũng được. Chúc Tết mà tôi mừng vậy à. Khỏi mệt có người. Trời, tôi nói tới lỗi này, cậu Tám nghe được xa quá, nghe em được.
Ô bạc lơ, ô bạc lơ, micro, cắn micro. Mua cái máy tùm lum tà la đó hả?
Tà la nó nghe nữa. Hết chỗ kề với người ta, ai giọng đi nở ra đi, nó nghe không được. Người ta nói nghe không được mà tức, bực mình. Nghe cũng tôi cũng bực rồi.
Được chứ. Nhưng mà năm nay đó, đặc biệt là ông Tư, hôm trước ông Tấn có xin về cái bản sấm tu hành, nhưng mà tôi có hỏi lại ông Tư thì ông Tư kêu in ra cho để cho các bạn, cũng khác gì ông Tư xuống chúc Tết và khuyên các bạn. Ở trong đó nó đầy đủ hết rồi. Bây giờ muốn hỏi cái gì riêng với ông Tư cũng được. Nhưng mà cái thời không có cái thời cuộc gì hơn là cái thời cuộc ở trong bản thể của mình. bản thể mình nó lộn xộn lắm. Cho nên mình tu để mình sửa đổi cái thời cuộc của nội tâm, cái đó mới là chánh pháp. Theo tôi thấy thì cái sấm từ lâu không có đem ra, nhưng mà năm nay thì đã đem ra hết. Để cho các bạn nghiên cứu trong cái câu đó, rồi trong những cái câu đó có gì thắc mắc hỏi thì cũng trả lời cho được.
Có lâu rồi
nhưng mà không có cho in. Kỳ này mới in ra.
À, cái sấm hồi nãy thấy dịch ra đó cũng có sai mấy chữ, có sai.
Sai. Trước đây chúng tôi đã có quay cái bằng nó về, quay bằng. Chúng tôi đã có quay bằng.
Nhiều khi đánh máy nó cũng có sai lầm chút đỉnh. Đó không có đáng kể.
Nhưng tôi mang máy lên trên đó nó quay lại cái máy được.
Dạ thưa ông Tám, ông Tư về có nói chuyện là bắt đầu từ ngày mới trở đi là hòa bình hẳn chứ, hay là nó lại lâu lâu nó lại làm lại?
Thì có giấy trắng mực đen, ông có thể xin cái tấm mà năm ngoái ông Tư đã nói đó, 1974 các bạn mới dễ thở. Có nói vậy,
năm ngoái có nói cái đó.
Ông Tám nói như vậy thì nghe dĩ nhiên mà nó vắng tắt quá ông Tám.
Dạ.
Thành ra nó không được.
Thành ra bây giờ tôi nói thiệt, tôi cũng người văn minh như các bạn. Bây giờ tôi nói người ta nói ông đó là ông lên bà xuống, người ta mê tín. Tôi không thích cái chuyện đó. Chứ còn liên lạc với ông Tư không thành vấn đề khó khăn. Nha. Nhưng mà chúng mình văn minh rồi, mình đã hành pháp, cương quyết mình tu. Mà làm cái điều đó rồi thì tôi thấy người ta mê tín lắm. Ông Tư về ở đâu ai thấy, mà tại sao tôi giờ tôi nói chuyện ông Tư? Phải không? Chúng ta có cái đầu óc văn minh rồi, bây giờ chúng ta tu mở để tiến tới. Ông đâu có xa chúng ta được. Đó. Tôi muốn mọi người văn minh cho nó tiến mau hơn một bước nữa. Cũng như cái bản sấm tu hành của ông đó là nói đủ hết rồi công chuyện việc tu. Các bạn về dặn nghe trong cái thời công phu thì nó mở lắm. Nhưng mà tôi muốn rằng các bạn tiếp xúc ngay ông hơn tôi tiếp xúc. Không có lợi lộc gì đâu. Làm như là mê tín, như ông lên bà xuống, không có tốt. Có nhiều người cười, nếu mà tôi nói như cái giọng tôi nói thì họ cười tôi cũng biết làm gì. Ông nói sao tôi nói vậy, tôi đứng qua bên để cho cảm ứng ông nói xuống cũng được. Như năm vừa rồi đó, thấy ông nói không, ông liêm chép đó về in ra. Muốn nói cũng được chứ không có gì, nhưng mà người ta sẽ cười tôi chứ không đông. Ông lên bà xuống. Nhưng mà tất cả chúng ta đã hưởng nhiều cái pháp lý quá nhiều rồi, đầy đủ tràn trề cỡ mở ghê lắm, rất phong phú cho mọi người. Tôi thấy kỳ tu này rất phong phú, nhưng mà đã được ghi âm dặn ra nghe thấy quý báu lắm. Trước kia tôi làm sao có được, tôi không có cái phương tiện như vậy, không có thể có được.
Mang ở đây có ít ở nhà rồi.
Cho nên tôi kêu các bạn nhiều khi có cái gì cứ việc hỏi. Hỏi rồi các bạn tu một thời gian sau á, các bạn thấy rằng cái câu nói đó của ông Tư trả lời hay là tôi trả lời, cái câu đó của Đức Thích Ca trả lời hay là tôi trả lời, ha, cái câu đó của Di Lạc nói hay là tôi nói, tôi muốn vậy đó. Cảm ơn. Đừng nói chuyện mà bà cho ăn cái này nó sẽ ho.
Ho cái nước cạn.
Cảm ơn.
Chú Ngọc.
Ừ, hay quá vậy bà.
Chú Ngọc cái nhiều gì không có
được. À, cầu chúc khách mạnh giỏi. À, coi nữa. Chú Mạnh
à, nãy giờ không chúc có Mạnh lại chứ.
Chúc Mạnh là chúc tôi đó.
Chúc Mạnh.
Rút ngô có bụng rút. Để nghe thần tình là món lót.
Ở thế gian người ta ăn Tết á, người ta mong tới ngày Tết quan trọng lắm, vui vẻ lắm. Mà chúng ta tu về pháp lý á, cái ngày Tết của chúng ta là trong cái bình tâm phát triển mới là ngày Tết hạnh phúc của người tu về pháp lý. Các bạn tu một thời gian 5-10 năm rồi đó, cái ăn Tết trang hoàng gia đình, các bạn ngồi các bạn chỉ có cười không là không biết làm cái gì kỳ quá. Nó không có gì hết. Tới chúc cho cụ sống gì đó 200 tuổi, 300 tuổi, nó nói láo mà nó vẫn ông già. Chuyện của ổng mà nó dám can thiệp này, chúc cho cụ sống 200-300 tuổi này, nói vậy á, nó nói láo không à. Là nó ăn Tết rồi đi nó láo không?
Phải nói láo lấy gì á.
Ừ,
nó
lấy gì.
Ông nói láo cái này thì nó nhỏ lắm, chứ là bà Tám còn ngồi lót thì tôi gặp. À, thế nói cầu chúc mà cậu Tám mau chết. Vậy là nó cho cái lì xì lên lên cho còn cái sống vui lắm, cái gì chết vui à. Không.
Ông hai.
Dạ. Con năm ơi, tu khỏi. Không. Cho con nguyện tải với thầy mất hiếu cho thầy vậy.
Dạ, bậc hiếu.
Theo cái thời con cũng như tư dân xá lét mà. Không năm ngày chỉ ra thầy hai.
Thế giờ ai nói tạo cho mày nghe.
Cái đó nói đúng rồi.
Hay không? Đó, để có tin bà thầy vậy đó. Câu đủ ăn tiền kìa.
Bà thầy nói cô cao quý ghê ha. Vì người ta tu, trong bản tu người ta cầu nguyện cho sớm đắc đạo. Là sớm chết. Kêu sớm đắc đạo là sớm chết. Mà người Tàu người ta kỹ lắm. Ở đầu năm mà nói chết là kỹ lắm. Thành ra nó làm áp phê bà. Tới nó nói bà không lì gì tôi chúc cũng chết. Lo lót.
Lo lót cho con nữa hả? Cái gì á?
Đắc đạo là chết mà.
Làm người vẫn khôn. Biết gì bả về tính dậy. Chung vô con người tính dậy tăng tầm. Dễ buồn rồi, có buồn mê tính mà hả? Không như tôi nè. Đâu quả không được lục căng lục chẳng tăng tầm rồi hả? Mà bị tôi mở trong bụng thay đi rồi. Tôi dẹp ở trong cũng được. Giờ bây giờ tôi dẹp ở ngoài á, tôi biết bà Tám cũng mê tính. Trong con mê tính là tôi tăng cầu bà. Bà sợ không phải sợ không à, vậy mà sợ mà bữa nay bà tăng ra một câu cũng hay
hả? Cái rồi tôi cầu
cái câu này là không cả. Và ông ngồi kế bên cậu Tám à, mà tôi phải làm bao ông trả lời một cái câu này rồi nãy á.
Thì tôi vừa trả lời rồi, bà Tám nói chết đúng rồi.
Đúng rồi. Bà tiếng nhiều quá mà trả lời một câu thôi.
Chết đúng. Tôi trả lời rồi.
Trả lời à. Sau khi mà nó trả lời vậy bà Tám, cậu Tám như vậy là có ông thầy đây ạ. Đó, có gì đó. Bà Tám cứu tôi nè. Đó, chẳng vậy đó. Có,
làm gì đó. Cậu bị kẹt
đó.
Bây giờ nghe là nãy như ông Tương yêu cầu. Ông Tương yêu cầu muốn nghe ông Tư nói chuyện cho năm tới. À, bây giờ các bạn đồng ý không?
Đồng ý.
Cô khích lấy thầy bút. Đi chứ.
Máy hả? Tôi nói à,
có máy rồi.
Lên lên lên,
có máy thôi. Đâu biết nào kìa. Cái đầu kia. Ai đây mặt này mặt B.
Kính mời ông Hồ Văn Em. Tôi rất vui vẻ về để thăm các bạn, nhưng mà năm nay rất tiếc không có sâm pan. Ông tưởng tôi quên sao? Cũng vẫn còn nhớ các bạn, nhưng mà cái niềm vui ở ngày nay nó đã tăng trưởng rất nhiều, còn quý giá hơn cái chai sâm pan. Các bạn đã biết thương yêu nhau, các bạn đã biết tự đùm bọc lấy nhau, xây dựng trong gia đình vợ chồng sum họp, con cháu phát triển. Đó là cái nguyện vọng của tôi từ trước khi chưa lìa thế gian. Và hằng đêm về cái thừa hành hộ pháp do bạn Lưỡng đã chuyển tiếp, tôi đã giúp đỡ phần đông trong bạn đạo. Các bạn cứ yên tâm, nếu các bạn tin nơi tôi và tin nơi bạn Lưỡng thì chúng tôi không có lề lối gì gian tra đối với các bạn. Bởi vì cho nên tôi không đồng ý tổ chức bất cứ một cái hội họp gì có quy luật ở trong tổ chức, kẻ trước người sau. Nhưng mà chúng ta đứng ra đồng hạng, bạn đạo kẻ nhỏ như người lớn đều được quyền trao dồi sửa đổi. Để chi? Để đánh đổ cái tự ái của nội tâm và thực thi cái sự từ bi bác ái. Tôi xét một năm qua, ông bà cũng có nhiều chuyện gây cấn, nhưng mà ngày nay lần lần cũng đã vui vẻ. Và mỗi khi đàm đạo về cái nghịch cảnh của trong gia đạo, rốt cuộc rồi cũng kéo về đạo tâm của pháp lý vô vi. Cái đó là cái quý giá gặp hòa giải giữa ông bà, và tất cả bạn đạo ở đây cũng phải noi theo gương đó. Chính ông Hồ Văn Em cũng không phải là nghèo nàn khổ cực nghịch cảnh gì, nhưng mà tại sao ông phải tu? Bởi vì ông có một cái tâm muốn tìm hiểu sự sáng suốt và văn minh của thế giới và của trời đất. Nhưng mà ông gặp phải cái vô vi về phần hồn, cũng còn đang cố gắng tìm hiểu. Tuy rằng ông tu đến ngày nay, nhưng mà không phải rằng ông tin mê muội mà tu. Ông là người nghiên cứu để hành pháp và tiến lên trên, cho ông không phải rằng phụ thuộc của chúng tôi. Nhưng mà ông không phải mê tín, cho nên các bạn phải noi theo gương đó mà làm. Chứ không phải rằng ông mê tín mà đi theo cất cái căn nhà này để nhờ sự ủng hộ của chúng tôi. Không, các bạn đừng lầm tưởng ông Hồ Văn Em là nhờ cái phước ơn trên độ. Không, chính ông đang tầm một con đường tiến, rồi ông sẽ phổ biến sâu rộng cho nhân loại hơn là chúng tôi. Cho nên hôm nay ngày Tết cũ, ngày năm cũ sắp kết thúc, ngày năm mới sắp đến với chúng ta, thì chúng ta cần cái gì trước hết? Cần cái hòa bình của nội tâm, nhiên hậu tiếp đón cái hòa bình của ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta không bình tĩnh, không xây dựng, không công phu, không thực hành pháp lý, thì cái hòa bình của nội tâm không có, thì cái hòa bình ngoại cảnh cũng chẳng chưa đến đâu. Các bạn nghe lưu ý để tìm hiểu. Năm đã qua tôi đã nói rằng 1974 các bạn mới bắt đầu thấy hơi thở của người Việt Nam dễ chịu, biết thương yêu nhau, biết đùm bọc nhau, biết xây dựng cùng nhau để tiến trên một đà tiến. Lúc đó tất cả thế giới đều biết chúng ta. Cho nên hôm nay về đây do sự yêu cầu của bạn Tương, chính bạn Tương vì gia đình. Nếu bạn Tương giải quyết được cái đời thì tự nhiên bạn Tương có thể tiếp tục giúp đỡ bạn Lượng rất nhiều. Tôi cũng ước mong các bạn hết sức cố gắng để đi đến một con đường tự giải thoát tất cả những phần hồn ở thế gian đang bị giam hãm. Chúng ta không có phân chủng tộc, không có phân màu da, nhưng mà cái pháp lý này nó sẽ phát triển tất cả như tôi đã nói. Vào 2001 năm thế giới đều có biết cái pháp lý vô vi. Về thành phần trí thức không mê tín, người ta sẽ tìm hiểu cái phương pháp công phu này để đi đến. Cũng như ông Liêm, ông đốc phụ sư trước kia, ngài cũng còn mê tín, nhưng mà bây giờ tu đến nay ngài đã thức tỉnh rất nhiều. Nhờ sự thức tỉnh đó cho nên ngài coi địa vị của ngài không ra gì nữa, chỉ biết cái tu là cốt yếu. Cho nên ông Hồ Văn Em tu sau thì bọc tiến triển ổng cũng mạnh tư đương với ông Nguyễn Sư Liêm. Thì tôi rất tán đồng hai vị đã có lòng tìm hiểu và nghiên cứu về pháp lý, nhưng mà cái đó sẽ phổ biến sâu rộng cho chung tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, sở nguyện lúc tôi còn ở thế gian cũng muốn vậy. Thành thử lúc tôi đi, tôi cũng rơi lụy với bạn Lưỡng rằng tôi đã để một cái gánh rất nặng cho bạn Lưỡng gánh. Nhưng mà ngày nay bạn Lưỡng cũng hết lòng, bằng lòng tử về đạo, thì bất cứ lúc nào bạn Lưỡng cũng sẵn sàng giải thích, giải đáp những sự thắc mắc cho các bạn. Thành ra tôi không biết làm gì hơn, tôi sẽ phụ trách về phần thiêng liêng cho các bạn. Nếu các bạn có lòng tu, tôi không bao giờ xa các bạn được. Sẵn đây còn chút ít thì giờ tôi sẽ đi, nhưng các bạn cần hỏi cái gì cứ việc hỏi, tôi sẽ phúc đáp.
Không từ đâu biết cái công năng đâu hành cái bổn đời tử lộc cái đâu, không từ chỉ từ ngày từ ngày.
Cái chuyện từ người một coi theo cái bản sống tu hành. Hôm nay bạn Lượng đã đọc thì bạn thấy mức tiến của bạn đi đến đâu. Bởi vì mỗi người tu chưa tới tột độ thì còn nuôi dưỡng cái tự ái, mà nếu tôi chỉ rõ ra thì nó đậm lòng các bạn. Các bạn xem và nghe trong cái sống tu hành đó, các bạn đã nhận thức mức độ tu hành đi đến đâu.
Chúng tôi còn mê muội chưa biết tới đâu á, nhờ tôi chỉ làm được rồi.
Bạn nói bạn không biết chứ bạn hiểu sự sai lầm của bạn nhiều lắm. Theo hai câu mà tôi đã đưa cho bạn hôm nọ đó thì bây giờ bạn cũng bắt đầu hiểu lần lần rồi đó chứ.
Đã hiểu.
Dạ, bạn hiểu là bạn tiến rồi. Còn trong ban đêm bạn cũng đi đây đi đó, cũng có tôi chứ đâu.
Dạ đi mà các tôi không có biết cảnh tôi đi tới đâu.
Phải rồi.
Mê quá.
Bởi vì lúc trước cái chuyện tu hành của bạn là cũng muốn vị tha, muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Thành ra bạn đi ra ngoài nhiều hơn vô trong. Bây giờ mới bước đầu vô trong, 70-80% thức giác vô trong đây, rồi nó sẽ đi lần lần vô tới 100%, thì lúc đó bạn biết bạn đi và bạn về rõ ràng.
Thưa thương tư, chúng tôi xin thắc mắc là cái năm 73 này nó có, cái dân tộc Việt Nam nó có khổ như là cái năm 72 vừa rồi không?
Không có sự khổ đó nữa, nhưng mà nó dần dần nó sẽ tiến bộ và tốt đẹp hơn đi tới 74. Giữa 63 thì các bạn cũng thấy nó đã sắp hoàn tất. Và tới 74 thì sự phát triển về kinh tế của xứ mình nó sẽ phát triển nhiều lắm. Nhưng mà cái chuyện hòa đồng dân tộc, người Việt Nam, những người thông minh, những người cách mạng, những người chân chánh sẽ trở về để đóng góp cho xứ sở họ. Lúc đó bạn sẽ thấy mọi việc văn minh nó đưa về cho Việt Nam. Bởi vì mình tu đây về pháp lý, không nên nói về thời cuộc và chính trị, nhưng mà bạn có phần lo về thời cuộc, về chính trị. Do đâu nó thúc đẩy bạn hỏi? Cũng do trong gia đình của bạn cũng có cái chương trình sắp đặt về chính trị. Thành ra muốn biết cái vấn đề đó, tôi cũng thông cảm, nhưng mà tôi cũng hé hở chút đỉnh cho bạn thấy nên tu. Lúc đó chúng ta sẽ có một cái địa vị khác hơn.
Ông Tư, tôi hỏi dùm chút, cái cãi lộn với cậu Tám mà có tội không?
Không có cái gì kêu bằng tội. Bạn ngu hơn cậu Tám, bạn đâu có cãi được với cậu Tám. Bạn có một phần thông minh, bạn mới cãi với cậu Tám, thì cậu Tám sẽ đưa thêm cái thông minh cho bạn.
Bạn Tư có một chuyện mà TV Sa Điếc, tôi thấy mà mấy người trò con Tư sao mê tính quá. Tôi tính mở dùng mà mở hoài không được.
Bởi vì bạn chưa đủ thanh điển để mở. Bạn có thể chứng minh rằng những người đó đi lên gặp bạn Lượng một chặp thì những người đó mở vui vẻ. Vì bạn chưa đủ lực lượng, bạn nói họ không thông cảm. Thứ nhất, bởi vì họ còn nuôi dưỡng cái con chuyện đời, họ còn phân giai cấp địa vị, thành ra họ có một phần khi dễ bạn. Chứ còn bạn Lưỡng thì biết bạn, không bao giờ bạn Lưỡng khi dễ một ai, thành thử rất dễ dãi cho các bạn. Còn họ thì họ khi rằng họ nói tôi già, thằng đó trẻ, mà nó hỏi sắc sược, cái đó là họ còn chấp. Cho nên bạn có phần điển, sau khi bạn về thì họ cũng hiểu, họ biết, họ biết họ tu kém, nhưng họ cũng cố gắng tu. Bạn cũng nên nói không sao, họ giận chút rồi họ mở, không có ăn chung gì.
Có một chuyện kỳ của tôi, mà ông Tám mà đi lâu cũng dẫn tôi đi, tại sao ông Tám mà bịt mắt tôi kỳ đó?
Bởi vì ông Tám đâu có bịt mắt, nhưng mà bạn đã bịt mắt bạn chứ.
Trời, khổ cho tôi. Tôi chân tôi trông cho mà thấy ông Tư với cậu Tám mà phát ra sao mà bây giờ ai cũng chứng lần tôi thấy ngập bật cái cha bò này mà còn tôi không thấy da gì hết.
Bạn đã bịt mắt bạn là bạn sanh con, bạn phải nuôi con, bạn ở trong cái gia đình thì bạn phải lo trong gia đình. Chừng nào bạn tu cho nó diệt hết cái tình dục thì bạn thấy bạn đi hoài cái chứ.
Đầu tư và sinh hấp là loại cầu làm những thằng nào mà thu hấp mà cái đồ viện đó còn yếu kém đó, mà đem đến công phu trước khi sau khi niệm Phật thì cũng có được những cái đầu tư như thế, mà cái người thằng nào mà người thấp thì nó có linh cảm với trên đầu tư.
Cái đó có tưởng tới tôi thì có sự cảm ứng liền, nhưng mà các bạn còn nó có nhiều phức tạp ở bên trong, từ cái vía cho tới cái hồn. Nhưng cái hồn bạn tưởng, nhưng mà sự động loạn bạn chưa có khai thông được, như theo cái pháp sơ hồn và pháp luân bạn chưa khai thông được, bạn thiếu thanh thản, thật ra không thấy cái sự hỗ trợ của tôi. Chứ còn nhắc tới thì tôi ở đó chứ đâu. Sau này các bạn nhớ rằng khi cận nhắm mắt dòm ra, bạn thấy cũng như móng trời. Ban đầu ở trên hơi đen đen, sau đỏ, xanh, màu vàng lợn. Đó là luồng điểm của tôi để cho các bạn thấy. Bạn có lòng tu, nhưng mà trước kia là bạn là người mê tín. Bây giờ bạn phải nghe những cái lời của bạn lưỡng nói, đánh đổ tất cả những sự mê tín, thì bạn tiến mấy hồi. Bạn có nhìn nhận trước kia bạn mê tín không? Đó, thì bây giờ bạn sửa cái điểm đó. Bạn phải tấn công ông lưỡng nhiều đi, nói chuyện với ông Tám cho nhiều đi, rồi nó sẽ cởi mở. Bạn phải đứng ngang hàng với ông Tám nói chuyện mới tốt, đừng có sợ sệt gì hết.
Cô rất thắc mắc điều đó là theo như phép thì không biết chấp một cái gì hết. Thế bây giờ cũng y cứ vào cái chỗ mà ông Tám đây thay mặt ông Tư mà trả lời đó là một cho tình yêu một đạo này, ý ông Tư cho như thế nào là như tôi thấy cái chỗ y cứ tôi biết thấy là y cứ vào đâu cho nó.
Bởi vì khi những người công phu ở bên này thì cái hồn người ta xuất ra được, thì ở bên trên tâm tâm tương ứng. Cụ hiểu về tâm tâm tương ứng không? Tâm tâm tương ứng nghĩa là cái phần hồn của ông lưỡng đứng lên trên, tâm tôi ứng với cái tâm của ông lưỡng thì tự nhiên truyền bá xuống thế gian, nói chuyện ngay với những người thế gian được. Nhưng mà tâm tâm tương ứng đó.
Thương tư, tôi là một người tầm đạo đã vài năm nay. Yeah. Nhưng bây giờ tôi đến đây tôi không hiểu cái giáo lý của ông Tư. Yeah. Còn sơ khai mới có mấy ngày. Yeah. Nhưng bây giờ đi, ông Tư thấy tôi là có thể là một người đệ tử của ông Tư rồi. Hòa mãn lần, hòa án chưa?
Nếu cụ cương quyết tu, tất cả nó sẽ đi đến tới. Nhưng mà theo cái phương pháp tu của cụ hồi trước và chuyển qua pháp lý, hai bên nó có cái chỗ vực dành. Cho nên trong công phu, giờ công phu cụ bị gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi cho cụ hay trước phải cố gắng đánh đổ những cái trở ngại đó. Cái tập quán hồi xưa cụ phải làm pháp luân cho nhiều để cho nó đánh đổ ra ngoài, lúc đó cụ mới hòa đồng về pháp lý được. Chứ còn trước kia cụ tu đó thuộc về tu đời chứ không phải tu đạo. Tu gì quán tưởng ngồi thiền định tưởng Phật hộ độ, như cái bài sấm của tôi đã nói hôm nay. Phật không có bao giờ hộ phò mình được, chính mình phát triển đi lên. Cho nên cụ cương quyết, cái tuổi không còn bao nhiêu, tuổi tác cụ nó không có chờ đợi cụ đâu, cương quyết hành thì cụ sẽ tiến.
Tôi cũng nhận được rằng trong kinh ngàn quyển Đức Thế Tôn cũng chỉ giáo dục cho chúng sinh trên thế giới giác ngộ cái tâm là đã gần tới. Chúng tôi cũng tìm hiểu như thế, nhưng mà trên cái đời bây giờ là cái đời mạt pháp, nó cũng là cả vạn nan, chứ không phải rằng là có những cái cầu mong những cái sự lợi lạc để tu hành để mà được lấy cái một cái quốc độ nào. Thì những cái đó chúng tôi cũng đã thấy rằng là thằng từ trước chưa biết cái pháp lý của ông Tư, thì thành ra chúng tôi cũng có theo những cái giáo pháp khác. Nhưng mà trong cái thời gian đó nó cũng có một đôi chút gọi là kinh nghiệm về sự giáo lý của Đức Thế Tôn, thì chúng tôi cũng thấy cái gì cũng ở cái tâm mà tinh hoạt hết. Nên chúng tôi nhất sẽ là bây giờ thấy cái giáo lý của pháp lý của ông Tư đó là trong tôi nhìn nhận rằng có thể là chúng tôi tư cận nên tôi rất lòng cũng ngoài xin ông tư luôn luôn ủng hộ cho tôi làm sao tôi của tôi cũng già rồi có một ngày nghĩa là sống gửi thác về không biết là cứ như là trái chín đến ngày là nó dụng là nó dụng nhưng mà trước khi dụng nó phải có cái gì để kỷ niệm với thế gian để theo cái đời đau khổ của chúng sinh trên thế gian này tất nhiên là mỗi người một chút tìm đến tu tìm đến sự tu hành tìm đến sự đạo đức để sửa đổi cho cái thế hệ không phải cái thế hệ tương lai tất nhiên nó cũng có liên lạc đến những mấy cái những cái thành phần già cả như chúng tôi nếu chúng tôi có làm cái gì gương mẫu thì cái tương lai của nó của đất nước nó mới loài nghèo thì mai mốt thì nó mới có thể là một dân tộc văn minh và cuối cùng không mê một không bị làm nô lệ cho các dân tộc khác.
Và tôi xin đáp hỏi tôi thứ hai là khi ông tôi giải thích cho là cái tâm với cái điện đó là một hay là không?
Tâm là điển tâm trung tim bộ đầu thuộc về điển tâm nó là điển chỉ có một ở trên đó mới hướng về Phật được còn cái tâm của phàm tâm con tim nó là không có hướng về Phật đâu cho nên ông cụ vừa nói đó trước kia ông tu trong cái phàm tâm mà thôi bây giờ sửa đổi về pháp lý về trung tâm điển quang bộ đầu thì nó chỉ có một phát triển đi lên mà thôi đó. Cũng như cụ nói cái phương pháp của pháp lý là đúng nhưng mà cụ hành thời gian không có lâu rồi đây cụ sẽ hành cụ phải tháo khoáng tất cả những cái gì trong cái bản thể của cụ tiểu thiên địa của cụ khai thông ra rồi lúc đó cụ mới thấy rằng cái đạo mộc giá trị của đạo mộc và cái tuổi tác của cụ sẽ được triển hạn và tu tiến để đánh đổ những sự mê muội mà trước khi chúng ta muốn ảnh hưởng người khác ta phải đoạt được một cái gì quý báu cũng như cụ vừa tường trình đó là do sự công phu chính cụ phải làm cho cụ phải cương quyết công phu thì không trong vòng 6 tháng chắc có lẽ cụ sẽ thấy những cái triệu chứng rất hay và tiến bộ lắm. Không nên mê tín về cái chuyện hồi xưa, không nên nuôi dưỡng cái con tim bằng thịt, nhưng mà cụ lấy cái trung tim điển quang bộ đầu cũng như cái hình của Đức Phật có hào quang, đó là tượng trưng cho Phật pháp. Cho nên chúng ta phải đi ngay trên đó chứ không có nên đi như con tim bằng thịt nữa.
Tôi xin hoàn toàn từ nay vâng theo lời chỉ giáo.
Quý báu lắm, hôm nay có cơ hội được gặp cụ. Nhưng mà tôi xin nhắc cho cụ một lần nữa, phải cố gắng làm pháp luân nhiều để cho nó tan cái quốc khí trong bộ phận phổi của cụ. Cái cơ quan đó nó còn hơi trượt nhiều lắm. Cụ nhớ.
Thưa ông Tư, xin ông Tư cho con biết con cần con công phu cái gì sai không?
Con thì chỉ lo công phu cho nó bình tâm và con sẽ lần lượt tiến lên để lớn lên học hành và sẽ đem cho cái tâm con định con cố gắng cứ giữ một mức đó công phu đây rồi con sẽ gặp ông Tư.
Dạ thưa ông Tám.
Bây giờ hỏi người nào hỏi một người hỏi lộn xộn quá không có nói chuyện được.
Không có ai khi mà tin rồi.
Tôi đi chắc chắn để cho hỏi cao tuổi ngày nay để chứng minh
cái gì chắc. Cái lầm tưởng của anh đối với tôi thì anh đã thấy có chứng minh nhiều lần rồi. Chứ không phải mới đây thì cứ tiếp tục đó mà công phu. Cái chuyện gia đình thì vợ chồng phải biết nhìn lẫn nhau để mà sống. Cái cuộc đời là tạm. Người đàn bà không hiểu cái cố tâm công phu của anh, nhiều khi họ gây cấn. Nhưng mà chúng ta cương quyết tu, một ngày kia ở thế gian ta làm vợ chồng, nhưng mà ta tu rồi ta là một bạn đạo. Cho nên vợ chồng được tu sau này để giải thoát, để cho thoát khỏi cái kiếp tù tội ở thế gian. Đàn bà lúc nào cũng tánh nóng và eo hẹp, mình làm đàn ông mình phải rộng lượng, từ bi và cương quyết, nhịn để mà tu tiến. Có một lời nhắc nhở cho hai vợ chồng, bữa hôm nay được cơ hội gặp tôi, thì hai vợ chồng nên coi là bạn đạo để lo tu, sau này giúp đỡ các con, xã hội và xứ sở. Ở đây nói về đạo tu hành để giải thoát cái sự tham lam. Còn bà này á, thì cũng muốn biết về cái sự làm ăn tham lam làm giàu. Thì cái lúc tôi còn sống á, đặt tiền quẻ tôi mới nói, bây giờ tôi chết rồi tôi không có nói chuyện làm ăn của bà nữa. Bởi vì có tâm tu, cô có cái tâm tu hành thì nơi nào cô cũng tu được, chứ không phải nên lên đây để tu mới được. Có tâm tu thì bất cứ chỗ nào chúng ta tu cũng được, nhưng mà tùy theo cái phương tiện của cô tu, chứ không cần phải chỉ định nơi nào. Nếu tới đây chỗ anh eo thì nó càng tốt, nhưng mà mình phải phá cái chấp, đừng có nghe cái dư luận nói này nói kia nói nọ, bỏ hết. Chúng ta chỉ biết rằng khi mà cô tin rằng có ông Tư ở đây thì tự nhiên ông Tư chưa chết. Khi mà cô tin rằng Đức Phật Thích Ca ở Niết Bàn thì Đức Phật Thích Ca chưa chết. Mà cô ráng tu thì cô cũng vĩnh viễn không chết, cái hồn sau này nó vô sanh vô tử. Cho nên ở nơi nào chúng ta cũng có thể tu được, bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận để mà tu. Tu theo pháp lý thì đi nơi nào cũng có sự giúp đỡ về cái thanh khí điển ở bên trên, không có gì trở ngại hết thầy, khỏi lo.
Thưa ông Tư, xin phép ông Tư cho biết sang năm tới đây trong nam bằng đạo như nữ bằng đạo có ai được xuất đi được lên cõi trên?
Sang năm bây giờ cũng có người đi được, sang năm sẽ có người đi nữa. Mỗi năm đều có người ân chứng được hết thầy, có người đi lên hết.
Ông Tư đáp hỏi, ví dụ là quan điểm bản đạo á, ta nói còn đông giản chúng ta hiểu rằng Phật tức là điện, mà điện tức là Phật, như thế thôi là sai.
Điện nó có hai giới, điện của bản thể, điện của ngũ hành và thanh khí điển. Và bất động thanh khí điển, rồi tới minh tâm điển mới là Phật. Thành ra nó có giới, có lớp. Còn điện, cũng nói điện nó xuất ra, nó chạy qua chạy lại trên mặt rần ngứa, cái đó cũng nói là Phật là không được. Cái đó là cái điển ở trong bản thể của ngũ hành. Còn ở bên trên kia, cái điển xuất ra ngoài thì cái điển của hồng trần, cũng là thuộc về ở dưới cảnh trời. Còn thoát khỏi lên trên, trung thiên sắp lên kìa, mới đi tới đại định giới. Lúc đó là bất động chư điển, thì lúc đó mới đi là hoàn toàn tới Phật giới được.
Thưa